Nhân đạo chí tôn, chương 1624, chính phản đại y lục đạo, góc truyện audio.com. Dương Quan Viễn sắc mặt đột nhiên tái trắng, lẩm bẩm. Xem ra Dịch Quân Vương vẫn còn che giấu thực lực của hắn, hiện tại của hắn đâu phải chỉ hơn một chút, rõ ràng là hơn chúng ta nhiều. Những người khác cũng có cảm nhận như vậy. Trung Nhạc hiện tại cường đại hơn nhiều so với đối quyết với mấy người Văn Nguyệt công chúa, đây gần như là điều không thể xảy ra. Đối mặt với cường giả cũng mở bí cảnh thứ 7, muốn giấu giếm thực lực là gần như không thể, dù sao cũng đều là có đế tư, cho dù có khoảng cách cũng không thể quá lớn. Nhưng tình hình giờ rõ ràng là Trung Nhạc còn giấu thực lực, hơn nữa còn giấu gần một nửa thực lực. Việc này chỉ có thể nói rõ một vấn đề rằng lĩnh ngộ của Trung Nhạc về đạo, về thất đạo luân hồi cao hơn họ. Là nguyên thần thứ 2 sao? Thanh Như Cừ nói nhỏ, lẽ nào là thân ngoại thân? Kim Trọng Vũ suy nghĩ. Thân ngoại thân còn gọi là nhị trùng thân, rất lợi hại. Nhưng thân ngoại thân hoặc nguyên thần thứ 2 đều không thể thu hồi pháp lực tu vi. Phượng Minh Sơn đột nhiên nói, chắc là quá khứ thế thân. Quá khứ thế thân, Dương Quan Viễn và Ô Khanh Tuyền tiến lại, Dương Quan Viễn nghĩ ngợi nói. Ta từng nghe nói thế thân quá khứ là tiên thiên thần ma khi đột phá lên đạo thần thì phải bỏ đi đạo thân, phải không dính một chút bụi trần thì mới tu thành đạo thần được. Với thủ đoạn của Dịch thị chắc vẫn chưa làm được đến mức đó chứ. Phượng Minh Sơn ánh mắt lay động, nói chắc nịch, chắc chắn là quá khứ thế thân. Quá khứ thế thân không nhất thiết phải đến cảnh giới đạo thần mới bỏ được. Hơn nữa, quá khứ thế thân không chỉ có một loại. Ta nghe nói có rất nhiều loại. Thanh Như Cự tán thưởng. Phượng Minh Sơn không hổ là thiên phượng hoàng tộc đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân, đúng là hiểu nhiều biết rộng. Phượng Minh Sơn sắc mặt tối lại, cười khầy. Phượng Thiên Nguyên Quân, hề hề, Thanh Như Cự cảm thấy khó hiểu, rõ ràng nàng đang khen ngợi, nịnh nọt hắn nhưng không biết tại sao Phượng Minh Sơn không những không vui mà dường như còn rất phản cảm với lời nói của nàng. Khi đang nói chuyện, khoảng cách từ họ tới Trung Nhạc và Huyền Cơ vẫn đang nới rộng, dần dần xa tới nghìn vạn dặm, nhưng cũng may chưa bằng một hành tinh. Nếu cách xa như việc cho dù họ có thần nhãn, thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ được trận đại chiến giữa Trung Nhạc và Huyền Cơ. Huyền Cơ huynh, ngươi từng nói ta biết công pháp gì của Phục Hy thị thì ngươi cũng biết. Cái ta không biết thì ngươi cũng biết. Trung Nhạc cười, đại y lục đạo luân hồi mở ra, càn khôn điên đảo, không gian hỗn loạn, quỷ hỏa vô biên bùng lên. Các tòa địa ngục luân hồi hiện lên, nhục thân Trung Nhạc vô cùng vĩ đại, còn Huyền Cơ thì giống như một con kiến nhỏ bé. Nghìn vạn thiên hạ đại đạo bay tới như ong vỡ tổ, hòa vào cơ thể hắn, khiến hắn giống như quỷ đế, có sức mạnh và uy năng vô biên. Cái này, ngươi có biết không? Trung Nhạc tung trưởng nhằm Huyền Cơ đập xuống, bàn tay che cả bầu trời, dùng đế uy áp chế Huyền Cơ khiến hắn không còn đường chạy. Lần đó hắn chính là dùng cách này bắt quỷ sư quỷ U Minh, nhốt chặt một vị đế quân viên mãn trong đại y lục đạo luân hồi của hắn, thậm chí giết quỷ sư mấy chục lần. Biến mất rồi, mấy người Dương Quan Viễn kêu lên, ngay khoảnh khắc Trung Nhạc thi triển đại lục đạo luân hồi, hai người họ đã biến mất khỏi vũ trụ này. Cho dù họ đều mở thiên nhãn, góc truyện audio.com, nhìn quanh, xuyên qua hư không nhưng cũng không thấy bóng dáng Trung Nhạc và Huyền Cơ đâu. Đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc và hiện thực không thuộc cùng một thế giới, thậm chí có thể nói không cùng một vũ trụ mà là thuộc không gian vũ trụ song song với nhau. Huyền Cơ ngẩng lên kinh ngạc, đế cấp tâm cảnh, đại lục đạo luân hồi, tiên thiên nguyên thần, tiên thiên hồn phách. Bốn cái không thể thiếu một là không thể thi triển được thủ đoạn này. Dịch Quân Vương, ngươi rất giỏi, chẳng trách đứng đầu chư đế bảng. Quá khứ thế thân của ngươi được luyện thành khi tu thành tiên thiên hồn phách đúng không? Hồn phách của hậu thiên sinh linh được hình thành sau này chứ không phải có từ trước, vì thế khi ngươi tu thành tiên thiên hồn phách sẽ thoát đi một tầng thân, hậu thiên hồn phách của ngươi cũng trở thành quá khứ thế thân của ngươi. Trung Nhạc nghe thế tim khẽ run lên, quá khứ thế thân của hắn Trung Nhạc là tự nhiên hình thành chứ hắn không nghĩ tới nguyên lý hình thành của nó. Một câu nói của Huyền Cơ đã giúp hắn hoàn toàn hiểu tại sao khi hắn tu thành tiên thiên hồn phách thì lại thoát ra cổ nhạc. Ngươi là người đầu tiên thoát hồn cũ thành tựu tiên thiên. Ngay khi bàn tay hắn đè lên người Huyền Cơ thì không gian quanh Huyền Cơ đột nhiên rung chuyển, cũng hình thành một cái đại lục đạo luân hồi, nhưng đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc là ngược, là địa ngục luân hồi, còn của hắn là chính, dùng lục đạo bí cảnh hình thành lục đạo tinh hà, bàn cổ thần nhân nâng đỡ lục đạo tinh hà. Hắn không có được đại lục đạo luân hồi của Phục Mân đạo tôn, nhưng đi theo con đường khác, dùng chính lục đạo luân hồi đối kháng địa ngục luân hồi của Trung Nhạc, dùng hiện thực đối kháng U Minh. Bàn cổ thần nhân của hắn tu luyện tới mức gần như thực chất, có lẽ theo pháp môn giống với thượng cổ chư đế. Thượng cổ chư đế biến thành 3.000 lục đạo giới dùng tới chính đại lục đạo, nhưng thực lực thượng cổ chư đế cường hãn vô hạn, có thể thi triển tới trình độ hiển hóa một lục đạo giới. Còn Huyền Cơ dù sao cũng có hạn chế thực lực chính đại lục đạo luân hồi của hắn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa không thể tạo vật biến lục đạo tinh hà thành chân thực được. Nhưng Trung Nhạc cũng không thể biến tinh tú trong đại lục đạo luân hồi của hắn thành chân thực. Từ điểm này thì hai người tương đương nhau. Trong công pháp của Phục Mân Đạo Tôn cũng ẩn chứa chính đại lục đạo luân hồi, chỉ là Trung Nhạc chỉ nghiên cứu bức tượng Phục Hy ở Tổ Đình trong 10 năm, không có được chân truyền chính đại lục đạo. Một chính một phản này đều là đại lục đạo luân hồi, đều là tạo ra thế giới của chính mình, trở thành thế giới chủ. Trong thế giới của họ, họ chính là đế, là vô địch. Người cần phải luyện hồn, thoát đi quá khứ thế thân của hồn phách, còn phải luyện thể, thoát đi quá khứ thế thân của nhục thân, phải luyện đạo, thoát quá khứ thế thân của đạo, phải luyện thần, thoát đi tạp niệm, như vậy mới sánh ngang được với tiên thiên thần. Huyền Cơ giơ tay lên đón công kích kinh thiên động địa của hắn, cười. Còn ta thì không cần phải như vậy, ta sinh ra đã là vậy. Hai thế giới đan xen vào nhau, cảnh tượng hủy diệt lẫn nhau xuất hiện, cuốn phăng bát hoang, các vì sao trong hai thế giới biến thành địa thủy phong hỏa rồi biến thành hư vô. Đây chính là dị tượng đáng sợ khi hai vị đế của hai thế giới khác nhau đối quyết. Theo góc truyện audio.com, một ý nghĩa nào đó thì họ đều đã đột phá cảnh giới, một phương diện nào đó của tự thân đã tu thành đế cảnh, với họ vách ngăn cảnh giới về phương diện đó không còn nữa. Của Trung Nhạc là tâm cảnh và hồn phách, còn Huyền Cơ là tâm cảnh và bàn cổ thần nhân. Chính phản đại lục đạo, mỗi cái có ưu điểm riêng, không phân biệt cái nào mạnh cái nào yếu hơn. Đương nhiên so với đế chân chính thì họ còn thua kém rất nhiều. Đế chân chính không cần phải để tâm tới thế giới của họ, có thể trực tiếp hủy diệt thế giới của họ không để lại dấu tích gì, đánh họ trở về nguyên hình. Trong đầu Trung Nhạc như bùng nổ, một câu của Huyền Cơ đã để lộ thông tin rất quan trọng, đó chính là cách bỏ đi cấu thân, đạo thân và tạp niệm chi thân. Thoát bỏ ba loại thân này cực kỳ quan trọng với hắn. Hồn phách quá khứ thế thân cần phải tu thành tiên thiên chân hồn, cứ thế suy ra cấu thân cần nhục thân tu thành tiên thiên nhục thân mới thoát đi được. Tuy hắn luyện thành tiên thiên nhục thân nhưng chỉ là tiên thiên nhục thân nghĩa hẹp, huyết mạch của hắn chính là hạn chế lớn nhất. Phục Hy thần huyết của hắn còn hai phần chưa được giải trừ phong ấn. Giải trừ hai tầng phong ấn này, rồi luyện thành tiên thiên thần huyết, như vậy mới thoát đi được cấu thân. Còn đạo thân thì cần tất cả đại đạo đều tu thành tiên thiên đại đạo, nhưng tiên thiên đại đạo của hắn chưa viên mãn. Nếu tiên thiên đại đạo viên mãn, cần phải tu thành 6 loại đại đạo mà tiên thiên bát quái thiếu. Tiên đạo, địa đạo, phong đạo, thủy đạo, sơn đạo, trạch đạo. Hắn đã tu thành dịch đạo, thái dương, thái âm của âm dương, thái cực thần đạo, ma đạo, thiếu âm, thiếu dương của tứ tượng, lôi đạo, hỏa đạo của bát quái, cần tu thành lục đạo nữa là có thể thoát đi đạo thân. Nhưng trong đó khó nhất chính là thiên đạo. 30 thiên đạo đồ, đến giờ tuy Trung Nhạc đã nắm được nhưng không thể luyện được thiên đạo. Còn tạp niệm chi thân thì là thần, thần ở đây không phải nguyên thần mà là thần thức tinh thần, chặn lại tạp niệm của bản thân, chỉ để lại đạo tâm thuần túy. Đây có lẽ là việc khó thực hiện nhất, với đạo tâm thuần túy mà nói, mọi dục vọng, mọi tình cảm đều là tạp niệm. Nhưng điều này với phong hiếu chung mà nói thì có lẽ lại là việc dễ nhất. Thoát hết 4 loại thân này thì có lẽ tiếp cận vô hạn với tiên thiên thần. Còn nhân quả chi thân, Huyền Cơ không nói tới, Trung Nhạc cũng không suy đoán. Phục Hy, trong thế giới của chúng ta, những người ngoài kia không nhìn được. Người có thể yên tâm mà thi triển toàn bộ chiến lực. Huyền Cơ khẽ giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cuốn thiên thư, đó là thiên kỷ đồ của 30 thiên đạo đồ. Ta rất muốn biết là Phục Hy tận thế, người có được bao nhiêu tiến bộ, có thoát ra được lĩnh vực của Phục Hy tiên hiền không? Thần binh hình thái của thiên kỷ đồ là một cuốn thiên thư, Huyền Cơ lật mở thiên thư. Thiên thư này không phải thần binh mà là đạo của hắn biến thành. Chữ trong thiên thư bay lên, những con chữ khổng lồ đè xuống đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc. Có chữ đóng băng nhật nguyệt tinh tú, có chữ đóng băng thủy hỏa, có chữ đóng băng phong vân lôi điện, đùng là tự xuất pháp tùy, còn huyền diệu hơn ngôn xuất pháp tùy của phong vô kỵ. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, đại lục đạo luân hồi của hắn là 6 tầng thế giới, 6 tầng không gian, duy trì sự chuyển động biến hóa mới thi triển được. Góc truyện audio.com uy lực, nhưng dưới sự công kích của thiên thư nó đang tan rã, thậm chí ảnh hưởng tới cả tu vi của quỷ đế hắn, dường như sắp đánh bại hắn. Phục Hy chân thân, khí tức của Trung Nhạc đột nhiên trở nên cuồng bạo, chiến ý ngập trời, cuối cùng Phục Hy chân thân cũng thi triển, người thân rắn, thần nhãn thứ ba, tiên thiên long lân, thần tâm đập dồn dập, khí huyết tăng mạnh, đại lục đạo luân hồi lập tức vững chãi trở lại. Rắc rắc rắc, xương cột sống của hắn thẳng lên, 33 tầng động thiên mở ra, một con đại long xuyên qua 33 tầng trời. Mi tâm hắn lóe sáng, con mắt thần nhãn mở ra, xuyên qua u minh hư không, nhìn rõ rành rành mọi thứ, còn tiên thiên long lân phản chiếu mọi sự ảo diệu, phân tiết thế gian đạo pháp thần thông. Chiếc đuôi rắn tiên thiên của hắn là thân pháp nhanh nhất thế gian, lướt đi giữa hư không và hiện thực. Đó là nhục thân gần như hoàn hảo, không tìm được bất cứ khuyết điểm gì. Miệng trung nhạc phát ra đạo âm thần long, đó tiếng kêu của tiên thiên thần long, là tiên thiên thần ngữ áp chế thiên thư văn tự của Huyền Cơ. Đạo ngữ va đập các ngôi sao trong chính đại lục đạo của Huyền Cơ bị bốc hơi. Hắn gầm lên phẫn nộ giống xuyên lục đạo giới của Huyền Cơ, hét ra một đạo thần thông đáng sợ. Trong đạo thần thông đó không có bất cứ vì sao, mặt trời nào, mọi thứ đều bị hủy diệt. Cách chương.